Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2020, thứ Bảy trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43b đến câu 45. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa, nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng giáo sư Indira đến gặp vị đạo sĩ Makia và thưa: "Xin ngài hãy chỉ cho tôi một vị thần linh để tôi tôn thờ và một tôn giáo để sống theo." Đạo sĩ Makia liền đưa Indira đến một tòa nhà rộng lớn. Nơi đó, mỗi vị thần được dành cho một căn phòng riêng. Vị đầu tiên tức thần Baya, đạo sĩ Makia giới thiệu: "Đây là vị thần đã hứa sẽ cất sự khổ đau khỏi thế giới con người." Nhưng Indira lắc đầu, xin được sang căn phòng khác. Đến vị thần thứ hai, đạo sĩ Makia giới thiệu: "Đây là vị thần có bí quyết giúp con người tránh được đau khổ." Nhưng Indira khẽ ra hiệu cho đạo sĩ cùng đi nơi khác. Cuối cùng, hai người đến trước một người đang bị treo trên thập giá. Indira tò mò hỏi: "Vị thần này là ai mà bị treo trên thập giá như thế này?" Vị đạo sĩ chậm rãi trả lời: "Đây là Chúa Giêsu Kitô của người Kitô." Với chút xúc động lộ trên nét mặt, Indira xin đạo sĩ giải thích thêm về những gì cần phải làm để được trở thành đồ đệ của vị treo trên thập giá. Đạo sĩ Makia ngạc nhiên hỏi lại: "Này anh làm tôi thắc mắc. Hai vị thần đã gặp lúc đầu, một đề nghị cất bớt sự đau khổ, một đề nghị tránh khỏi đau khổ, thì anh không thích người nào cả. Thế nhưng tại sao anh lại thích và muốn làm đồ đệ của vị thần bị treo nhục nhã trên thập giá này?" Đến phiên Indira giải thích cho vị đạo sĩ Makia rằng: "Hứa làm cất bớt sự đau khổ trên trần gian này là lời nói suông. Người ta không thể nào cất mất đi sự đau khổ trên thế gian này. Dạy con người tránh sự đau khổ là dạy con người sống khiếp nhược, tránh né, thì người ta sẽ không bao giờ tránh được sự đau khổ này. Nếu tránh được sự đau khổ này, thì sự đau khổ khác sẽ đến." Khi nhìn vào vị Chúa của người Kitô chấp nhận sự đau khổ như vậy, thì con người được mời gọi hiểu ý nghĩa của sự đau khổ và chấp nhận nó. Và một khi hiểu và chấp nhận mầu nhiệm đau khổ, thì niềm vui và bình an có thể trổ sinh cả trên thế giới không mấy tốt đẹp này. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bị thu hút bởi đấng bị treo trên thập tự kia và muốn làm đồ đệ của ngài. Vậy, xin đạo sĩ hãy đưa tôi đến nơi những người Kitô đang sống để được trở thành người Kitô. Và đạo sĩ hướng dẫn Indira đến nhà thờ của những người Công giáo để xin lãnh bí tích rửa tội. Nhưng khi bước vào làng của người Công giáo thì hai người đã thấy rất nhiều cảnh không tốt đẹp. Nơi thì người đang cãi nhau, nơi thì người ta cầm dao sắp giết nhau. Ở chỗ công cộng thì vang lên những lời nói tục tằn, vô lễ và những bảng cảnh báo coi chừng bị móc túi được dán khắp nơi. Indira hỏi vị đạo sĩ, đây có thật là làng của người Công giáo hay không? Vị đạo sĩ trả lời, đây đúng là làng của người Công giáo. Vừa nghe những lời này, Indira vội vàng dục vị đạo sĩ, thôi, chúng ta hãy đi nơi khác. Tôi mộ mến và tin ở đấng chịu đóng đinh trên thập tự, nhưng tôi không muốn trở thành người Kitô nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đưa đến cho chúng ta một kết cục thật buồn. Indira mộ mến và tin ở đấng chịu đóng đinh trên thập tự, nhưng ông không muốn trở thành người Kitô nữa bởi lối sống bê tha của những người tin Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi nghe Chúa Giêsu nói con người sắp nộp vào tay người đời, các môn đệ không hiểu lời đó vì họ đang say sưa với những lời chúc tụng của dân chúng về các việc vĩ đại mà thầy họ đã làm. Khi họ không chấp nhận lời đó, đồng nghĩa với việc họ sẽ không muốn đi vào con đường khổ giá mà Chúa đã đi. Họ chỉ muốn sống trong vinh quang, sống trong sung sướng mà dân chúng đang dành cho thầy họ. Khi sống như thế, họ đang đi ngược lại đường lối của Chúa. Tình trạng của họ cũng giống như những người Kitô trong câu chuyện trên. Họ chỉ là những người Kitô hữu, hữu danh mà vô thực. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sẵn sàng vui tươi bước theo Chúa trên con đường thập giá, để phản chiếu hình ảnh và con đường cứu độ đích thực của Chúa nơi trần gian.